cảm thương tháng nhà ai tai thiết tâm khởi khả giam ngôn để thương cảnh sách sở hạnh đồng sanh tượng quý khứ thánh thời diêu Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đãi lược thân quảng kiến dĩ hiểu hậu lai nhược bất quyên căn thành nan linh quán. Ở đây là cái lời sách tánh của Tổ Quy Sơn. Hôm qua chúng ta nghe ngài chỉ những cái lỗi lầm của chúng ta rồi, thì giờ đây ngài mới nhắc nhở chúng ta phải cố gắng như thế nào. Trước hết ngài nói ngài cảm thương, than thở tháng nha, tức là cảm thương than thở ai tai thiết tâm, tức là cái lòng rất là thiết tha buồn bã, đâu có thể nào mà làm thinh, chỉ giam ngôn, tức là cột cái lời lại, tức là làm thinh để tương sách cảnh sách mới để cái lời nhắc nhở cho nhau, hay là để cái lời cảnh tỉnh sách tánh cho nhau. Thì như vậy trong hai ba câu này, tức là trong ba câu, chúng ta thấy rõ rằng sở dĩ Tổ Quy Sơn ngài quở trách khuyên lên chúng ta là vì cái lòng thương xót quá lắm. Bởi lòng thương xót quá lắm cho nên ngài không thế nào thấy những cái tình tệ đó mà ngài làm thinh, để mặc ai sao cứ chịu lấy, nên ngài mới để những lời nhắc nhở cùng nhau sách tấn. Như vậy tức là cái lời nhắc nhở này là do cái lòng từ bi lai láng của ngài mà thốt ra, chứ không phải vì buồn, vì giận, vì trách, mà chính vì lòng thương. Bởi thương cho nên phải nói những lời để chỉ lỗi cho chúng ta thấy mà sửa mình. Và ngài mới nói thêm, sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân đa giải đãi. Nói rằng ngài rất buồn, ngài tự buồn rằng ngài cùng sanh cuối đời tượng pháp, bởi vì Phật khởi còn tại thế, ngài nói pháp dạy đệ tử thì cái thời đó gọi là thời chánh pháp. Rồi sau này Phật nhập niết bàn trong 500 năm đầu thì gọi là thời tượng pháp, rồi sau nữa đi lành tới mạt pháp. Thì như vậy ngài nói rằng ngài sanh nhầm cuối thời tượng pháp, tức là cách Phật cũng đã xa. Do đó cho nên nói rằng khứ thánh thời diêu, cách Phật đã xa rồi. Bởi cách Phật xa cho nên thấy cái Phật pháp thì sao? Sanh sơ nghĩa là thưa thớt hay là suy yếu, không được thịnh hành như lúc Phật còn tại thế. Phật pháp thì thấy suy yếu, còn người thì sao? Nhiều lười biếng. Thì như vậy Tổ Quy Sơn cách chúng ta gần cả nghìn năm mà ngài đã than thở như vậy, thì nếu mà Tổ Quy Sơn sanh nhầm vào thời bây giờ thì sao? Chắc ngài rơi nước mắt phải không? Đó là bây giờ cách còn xa hơn, rồi cái nhân tình bây giờ lại càng giải đãi hơn. Bắt ngồi thiền có giờ đồng hồ mà sao sức mùa hơi hột phải không, chứ không muốn nói muốn nữa là cả ngày đi đứng nằm ngồi đều thiền, thì cái chuyện đó thiệt là khó kiếm. Cho nên biết rằng nghĩa là khởi xưa cái người dũng mãnh tinh tấn thì nhiều, bây giờ cái người giải đãi cũng nhiều. chứ không phải ít. Bây giờ người giả đái quá nhiều, hồi xưa thì tinh tấn quá nhiều, mà bây giờ thì giả đái quá nhiều. Chính thở ấy chỉ có một số ít người không được như nguyện, không có cố gắng lắm, thì Ngài đã thấy đáng buồn rồi. Hơn nữa như chúng ta bây giờ, nhiều khi đối với Phật Pháp, thực là hiểu cách hết sức là sơ sài, rồi đem những cái tà đạo hay là tà thuyết đem vô trong đó mà truyền bá, làm cho Phật Pháp càng ngày càng lu mờ. Rồi người ta nhìn thấy đạo Phật qua những hình thức gì? Cái bây giờ nếu mà quý vị thực tình là người quyết cầu giải thoát, thì quý vị thấy nhìn lại cái hành động của chúng ta bây giờ, thì quý vị chắc cũng có thể rơi xuống mắt được. Bởi sao vậy? Bởi vì ngày xưa Đức Phật làm một đàn, bây giờ chúng ta đi một ngõ, phải không? Tôi nói những cái chuyện đây là không phải cố chống chọi hay là kích bác để mà mình xây dựng một cái gì, nhưng đây là chỉ những cái mà chúng ta đã lệch, không phải lệch của một cá nhân mà gần như lệch của đại đa số. Đức Phật của mình thở xưa kia, quý vị xét kỹ về coi, thấy Ngài có đi đường đám ma nào không? Quý vị đọc lịch sử kiểm dùm tôi một lần đi, kiếm thì coi có lần nào Ngài đi đường đám ma hay không. Rồi ngoài Đức Phật ra, thôi nói là Ngài là một vị thổ, Ngài không đi đưa là phải. Tới Bồ Đề Ngài hồi đó, thường theo Ngài là 1520 vị. Thì quý vị thử 1250 vị đó, thì quý vị thử kiểm coi, Phật có khoai người nào đi đưa đám ma không? Như vậy thì bây giờ, ở chùa mình ngày nào cũng đi đưa đám liên miên, thì như vậy là sao? Mình đi đường của Phật đi, hay là mình đi cái đường của ai đi? Đó là cái chuyện mà tôi nói. Thực là không phải nói để mà chỉ trích. Tôi biết rằng Phật giáo hiện giờ đã nặng cái màu sắc tín ngưỡng, nhưng mà chúng ta nên đặt cái tín ngưỡng nó đúng với cái chỗ thanh cao của nó thì hay. Còn nếu tín ngưỡng mà đi quá đà thì biến thành dở, chỉ còn một cái hình thức khô khan, làm cho giá trị tăng sĩ biến thành những người thầy cúng, phải không? Đó là cái mà chính bây giờ chúng ta bị lầm phải. Cho nên sở dĩ chúng tôi muốn nói là để cho quý vị thấy, nếu một cái chùa có 1000 tín đồ thì trong 1000 tín đồ đó thế nào ít tháng thì cũng có việc xảy ra. Việc đó hoặc là bệnh hoặc là chết. Thì bệnh thì mình phải đi thăm, chết thì mình phải đi đưa đám. Đưa đám thì mình phải lãnh 49 ngày, mỗi tuần phải tụng. Rồi như vậy cứ thay phiên hết chùa này, gia đình này tới gia đình kia, gia đình nọ. Thì một năm mình đi lên quanh 1000 đệ tử, đó là hết thì giờ rồi. Rồi hỏi thì giờ đâu để mà gạn lọc tâm tư, thì giờ đâu để mà thiền quán. Rồi thành lụi đụi lanh quanh lẫn quẩn, chỉ có bao nhiêu đó, hết ngày hết tháng, tới chừng mình sửa cảm chết, lúc đó là sao? Bình thường thì mình lo độ thiên hạ, tới gần chết thì kêu thiên hạ là độ mình, thấy không? Rồi kêu tín đồ là kia cho đông lại tụng kinh để đưa thầy, thấy không? Thì như vậy ai độ ai? Thì quý vị thấy chính cái đó là tôi thấy cũng là lạ. Lẽ ra thầy độ đệ tử thì tới phiên thầy thì đệ tử khỏi cần phải lo, thấy không? Thầy tự đi được rồi, chứ thầy đã có đường. Bây giờ tới phiên thầy thì đệ tử phải lo lại, phải lo đổ thầy lại. Thì như vậy thì cứ lẫn quẩn lẫn quanh hoài, không có thể nào mà tiến được. Vì vậy cho nên chúng ta nếu thực là người quyết tâm vì đạo giải thoát thì phải khéo sắp xếp làm sao cho cái khung cảnh tu hành của mình nó đơn giản, tránh bớt những cái nghi lễ phiền toái, mà phải giữ những hình thức nghi lễ rất cao nghiêm mà rất đúng tinh thần Phật Pháp. Thì như vậy mới thực là cái người biết thương đạo, biết thương mình và biết hướng dẫn tín đồ. Còn bằng mình không như vậy thì e rằng tự mình đã dở mà lại còn làm dở lây cho tới những kẻ khác. Đây ngài mới nói một cách khiêm nhường: lược thân quản kiến, dĩ hiểu hậu lai, nhược bất nguyên căn, thành nan luân quán. Tức là ngài lược chỉ bài cái thấy hẹp của ngài, chẳng khác nào như lấy ống mà nhìn trời. À, nghĩa là cái thấy hẹp nhỏ của ngài đó, để mà nhắc nhở kẻ đời sau, nếu những người nào mà không chịu dẹp trừ những cái kiêu căng ngã mạn của mình á, thì thật những kẻ đó không thế nào mà chuyển hướng họ được, luân quán tức là chuyển cho họ trở lại con đường chánh được. Đó là cái lời khiêm nhường của ngài, mà cũng là cái lời nhắc nhở của ngài. Đó là ngài khiêm nhường, ngài cho rằng cái thấy của ngài là cái thấy nhỏ hẹp, nhưng mà cũng ráng đem cái thấy bao nhiêu đó mà nhắc nhở người sau, mong rằng những người sau dẹp trừ những cái tánh kiêu căng ngã mạn đó để mà tự sửa mình, thì những người đó khả dĩ tiến được. Nhược bằng những người không chịu dẹp sửa những tánh kiêu căng ngã mạn, thì những người ấy thật là không thế nào mà chuyển hướng họ được. Như vậy là đầu hàng. Đó là cái phần ngài nhắc nhở căn cứ theo cái bộ của ngài Tại Tham và Khai Quýnh giảng, thì đây là hết quyển nhất, bắt đầu qua quyển hai.